Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Dấu hiệu an toàn. Bất cứ nơi nào nguy hiểm đều có các bảng chỉ đường, bảng cảnh báo rõ ràng để người ta biết mà cẩn thận. Tài xế nào cũng phải học biết các biển báo để kịp thời xử lý khi đi qua những khúc quanh, trường học, giao lộ, vân vân. Nhưng lịch sử dân Chúa ghi lại một bản cảnh báo đặc biệt duy nhất trong đêm ngày rút họ ra khỏi nhà nô lệ Ai Cập. Xin cùng đọc Xuất Ê-díp-tô Ký chương 12, câu 22 đến câu 28. Rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cây cột cửa. Đoạn, trong các ngươi chớ có ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai. Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô. Khi thấy huyết nơi mày và hai cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại. Hãy giữ lễ này như một lệ lập ra đời đời cho các ngươi và con cháu các ngươi. Khi nào các ngươi vào xứ mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho như lời Ngài đã phán, thì hãy giữ lễ này. Khi con cháu các ngươi hỏi rằng, lễ này có nghĩa chi? Hãy đáp rằng, ấy là của tế lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va, vì khi Ngài hành hại xứ Ê-díp-tô, thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Israel và cứu nhà chúng ta đó. Dân Israel bèn cúi đầu thờ lại, rồi đi, làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. Phân đoạn Kinh Thánh này mô tả Chúa hướng dẫn dân sự cách giết con chiên, lấy huyết bôi lên hai cột cửa, giữ mọi người bên trong cánh cửa suốt cả đêm khi Ngài thực thi lời tuyên cáo đối với vua quan cùng dân chúng xứ Ai Cập. Thường khi đọc những câu chuyện lịch sử của dân Israel, chúng ta không cảm nhận được có gì liên quan đến con dân Chúa ngày nay. Lần này, chúng ta cùng học với nhau để nhận ra ý tốt đẹp của Chúa cho dân Ngài trải qua các thời đại. Thứ nhất, bên trong cánh cửa. Thử hình dung khi nghe lời của ông Môi-se truyền lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời về cách thức này, dân sự sẽ nghĩ gì? Có dễ dàng vâng phục không? Có những thắc mắc nào chăng? Nếu chúng ta là những chủ gia đình ngay thời ấy, liệu chúng ta có toàn tâm toàn ý vâng lời không? Có dễ dàng nghiêm túc chấp hành mọi chỉ dẫn cách tỉ mỉ và an tâm tin cậy nơi Đức Chúa Trời hay không? Hẳn dân Chúa khi nghe lệnh truyền này, ít nhiều cũng đặt câu hỏi. Vì đã mấy trăm năm sống trong xứ nô lệ, họ không thấy hình ảnh này, chưa có tiền lệ để bắt chước, cũng chưa từng nghe kể lại điển tích nào giống như vậy. Trong khi người cha làm vất vả, thì những đứa con cứ đi theo hỏi hết câu này đến câu khác, giải thích thế nào cho dễ hiểu đây. Nhất là theo lệnh Chúa, tôi hôm ấy phải giữ mọi người trong nhà, không được ra khỏi cửa cho đến sáng mai. Câu 22. Với người trưởng thành thì tương đối còn dễ thực hiện, chứ với trẻ con thì thế nào? Bỗng dừng nhốt chúng vào nhà không cho ra ngoài chơi như mọi hôm. Tò mò, phấn khích, chúng nó lay hoay vì ngạc nhiên, vì không hiểu. Biết đâu vì giữ không cẩn thận có đứa hiếu kỳ trốn ra ngoài xem thử chuyện gì xảy ra thì sao? Bên trong là bảo đảm an toàn, bên ngoài là hiểm nguy trực chờ. Bằng mọi cách, người chủ gia đình phải giữ người nhà của mình từ nhỏ đến lớn bên trong cánh cửa đã bôi huyết ở hai cột cửa. Có như thế, mới bảo đảm an toàn cho mọi thành viên mà thôi, không có ngoại lệ, không có cách khác. Ngày nay, mỗi lãnh đạo gia đình đều nhận biết môi trường chung quanh thật là khốc liệt cho con cái, muốn bảo vệ chúng an toàn, muốn chúng không bị bất cứ thiệt hại nào. Tạ ơn Chúa về tấm lòng của tất cả những người làm cha mẹ Cơ Đốc. Thế nhưng phương cách chúng ta thực hiện là gì? Có đúng y như lời Chúa phán truyền hay không? Phải đặt con bên trong cánh cửa là chính Chúa Giê-xu. Lời Ngài phán, ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 9. Cửa này đã được đóng ấn bằng huyết vô tội của Ngài. Này là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Theo Phúc Âm Mát chương 14 câu 24. Bởi đó, mỗi người cần bước vào trong mối liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu cách cá nhân để hưởng được bình an do ân điển Ngài như lời Kinh Thánh. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Theo thư Ê-phê-sô chương 1 câu 7. Chúng ta nhìn lại để chắc chắn là mỗi thành viên trong gia đình chúng ta đều ở bên trong cánh cửa là chính Chúa Giê-xu đã được đóng ấn bằng huyết vô tội của Ngài. Một bà mẹ xin cầu thay cho con trai. Nước mắt dầm dề, bà kêu lên, chị ơi, con tôi nó lớn lên trong nhà thờ đàn hay hát giỏi, làm công kia việc nọ, nhưng nó chưa thật sự sống trong mối liên hệ với Chúa. Người khác nhầm nó chứ tôi không nhầm đâu. Xin chị thương nó, thêm cho một lời cầu thay. Nhìn nó sống như vậy tôi đau xót nhưng khuyên không được. Vì nó bảo, chỉ có mình mẹ nghĩ con như thế chứ mọi người đều khen con yêu mến Chúa, phục vụ Ngài cách nhiệt thành đây. Phải chăng chỉ có người mẹ này mang nỗi niềm mà thôi? Thứ hai, cho cả mai sau. Khi dặn dò phải giữ lễ này mãi mãi, Chúa muốn họ ghi nhớ không chỉ là kỷ niệm mà còn là câu chuyện truyền tụng cho các thế hệ về sau, nhất là khi đã vào đến đất hứa viên mãn. Đây không phải là sự kiện một lần, mà là giao ước giữa Đức Chúa Trời và tuyển dân, để họ là dân của Chúa và Ngài là Đức Chúa Trời của họ. Chúa cũng chuẩn bị câu trả lời cho những lãnh đạo gia đình cách tỉ mỉ như câu 26-27. Khi con cháu hỏi, hãy đáp rằng, không được bỏ qua câu hỏi, không nên viện lý do mệt mỏi, già rồi, không nhớ rõ, để từ chối trả lời. Đã có câu trả lời Chúa dạy minh bạch rồi. Muốn trả lời cho rạch ròi, trước nhất lãnh đạo gia đình phải nghe cho rõ, ghi nhớ trong lòng, thuộc lòng, để bất cứ lúc nào con cháu hỏi đều trả lời để giúp chúng biết việc Đức Chúa Trời đã làm. Ngày nay có khi con cháu hỏi câu chuyện Kinh Thánh, nhiều ông bà cha mẹ còn kể nhầm chuyện nọ qua chuyện kia. Một đứa cháu ngồi bên ông, mở quyển truyện Tích Kinh Thánh, thấy hình mà nó chưa biết đọc chữ. Nó hỏi ông giọng tha thiết, hình này là ai vậy ông? Ông thì mãi tập trung vào tivi, nên liếc sơ và đáp gọn, Joseph. Đứa cháu hỏi tiếp, Joseph này là người dẫn Chúa Giê-xu lên đền thờ hả ông? Ông quay sang, ừ. Cháu lật vài trang và hỏi tiếp, sao ông Joseph có người hầu mà Chúa Giê-xu đâu hả ông? Ông quát khẽ, ông này là Joseph khác ở Ai Cập. Đứa cháu tò mò, có đến mấy ông Joseph sao? Ông cằn nhằn, ừ, nhiều Joseph lắm, có im không? Tivi đang hồi gây cấn. Im một lúc, đứa cháu lại tiếp. Ông ơi, ông kể cho anh cháu nghe chuyện ông Joseph khác đi. Ông Joseph có người hầu ở Ai Cập đấy. Ông mệt mỏi. Kể chuyện Kinh Thánh thì cháu chờ vào nhà thờ có mấy cô kể cho. Đi chỗ khác chơi. Ông xem cho xong phim này vì đang hấp dẫn quá. Hy vọng trong cộng đồng dân Chúa không có mấy người như ông này kẻo tội nghiệp con cháu trông đợi. Một cụm từ được đề cập trong câu 27, Ngài đã vượt qua các nhà dân Israel và cứu nhà chúng ta đó. Cứu nhà chúng ta, hàm ý có cả con cháu cũng phải quan tâm ghi nhớ sự kiện này, quan tâm đến giao ước đã lập, là mối liên hệ với chính Đức Chúa Trời. Khi kể lại chuyện này, không phải muốn truyền tải cảm xúc hồi hộp gây cứng trong lúc sự kiện xảy ra, mà là nhắc nhở về mục tiêu quan trọng là Chúa cứu dân Ngài. Nếu không nghe rõ mạng lệnh Chúa, có thể chúng ta sẽ tường thuật sự kiện với tất cả những gây cấn hồi hộp mà không nhấn mạnh mục tiêu vì sao Chúa phải hành động như thế cho dân Ngài. Tất cả những gì Kinh Thánh đã chép nhằm giúp chúng ta có những bài học cụ thể để sống đời tiên kính đẹp lòng Ngài. Và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, theo Roma chương 15 câu 4. Ngày nay khi kể chuyện Kinh Thánh, kể những việc Chúa làm cho chúng ta, cho dân Chúa là để giúp con cháu chúng ta thêm lòng tin cậy nơi Chúa và lời Ngài. Cẩn thận khi tường thuật những ơn phước. Nếu không, con cháu chúng ta dễ nghĩ rằng Chúa chỉ là đấng tiếp trợ tài chánh vì thường xuyên nghe tường thuật việc Chúa giải cứu liên quan đến tiền bạc. Hoặc tưởng rằng Chúa là đấng luôn ban phước lành, luôn đáp ứng mọi lời cầu xin, theo cách cầu gì được nấy. Một thanh niên kể lại rằng, anh suýt không muốn tin cậy Chúa, bởi lẽ suốt thời niên thiếu, lúc nào cũng nghe ba mẹ anh nói, cần gì cứ cầu xin Chúa, Ngài làm mọi việc đều được. Nghe quen đến nỗi anh chẳng cần thắc mắc. Khi đi học xa nhà, lâm vào khó khăn, anh cầu xin mà chẳng thấy Chúa trả lời gì cả. Gọi điện cho ba mẹ lại nghe điệp khúc cũ. Cứ cầu xin Chúa đi, Chúa làm mọi việc đều được. Anh thanh niên nổi giận. Đó là Chúa của ba mẹ chứ không phải Chúa của con. Anh không cầu nguyện, cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì đến Chúa, vì mãi lo toan tính cho năng đề của mình. Trong cơn quẫn bách, tay anh vớ nhầm quyển sách tỉnh nguyện. Ngay trang đầu tiên in câu Kinh Thánh, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 7, anh đọc vài lần và thầm nhủ, ba mẹ không dạy rõ ràng nên mình chỉ cầu xin mà bỏ qua phần quan trọng của câu này, phải ở trong Chúa. Phải có lời Chúa thì lời cầu xin mới được Chúa nhậm. Ôi xin Chúa tha tội vì mình sai rồi. Cuộc đời anh thay đổi khi tuân theo thứ tự của câu Kinh Thánh này. Nguyện Chúa cho mỗi người chúng ta đều quan tâm truyền cho con cháu những mạng lệnh Chúa cách rõ ràng, giúp chúng hiểu mục tiêu Ngài muốn là mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật. Theo Timôthê thứ nhất chương 2 câu 4. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Lòng mừng vui vì con từ nay gặp Cha và con đã đổi thay trở nên sống Ngài. Lòng con luôn bình an vui mừng. Sức sống Cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giêsu từng ngày bước đi không lo lắng gì. Biết chắc Ngài hằng dẫn đường.